áp lại, thì ông vua đó thì dụ cho ác ma, ác ma nó não hại, còn cây gương đó là dụ cho cái thân này. Bốn rắn là chỉ ở bốn đại, cho nên là bốn đại, bốn rắn này nuôi trong cái cây gương, cái hình nuôi trong cái thân này. Rồi năm cái tên đính mà nó theo đó là năm ấm, năm ấm là nó luôn luôn nó trực chờ bên mình để mà nó bức hại. Rồi cái chấm là chấm vắng là chỉ cho lục nhập, trong đó nghĩa là nó là cái ổ mà của cái sáu cái tên vật, tức là sáu trần, sáu trần để mà nó đến nó tụ trong đó mà làm nghĩa là làm hại mình. Thì cái sông lớn là chỉ cho cái sông sinh tử, qua được cái sông lớn là qua cái sông sinh tử. Cho nên là cái vị thiện tri thức này, tức là các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị thầy minh sư sáng suốt để mà chỉ cho chúng sanh, chỉ cho chúng ta nghĩa là lìa bỏ mọi cái khổ về ác ma, rồi bỏ đi các cái đại, rồi xả cái năm ấm này đi, không có chấp vào nó, thì theo đó mình lìa khỏi được ba ác đạo. Nhưng mà ra khỏi ba ác đạo, tức là trốn đi rồi, ra khỏi được ba ác đạo, nhưng mà chưa ra khỏi cái chốn vắng, cái chốn vắng mà của lục nhập đó, thì mình cũng chưa khỏi giặc dữ, chưa khỏi cái đám giặc dữ của sáu trần. Phải qua bỏ cái chốn vắng đó, rồi chạy qua cái kết bè, tức là tạo cái phương tiện để mà qua cái sông sinh tử này. Qua sông, nhưng mà qua sông phải lên bờ, chứ còn nghĩa là tới bờ rồi cái đứng đó thì cũng chưa có được tự tại. Lên bờ thì mới gọi là lên bờ niết bàn, thì đó gọi là qua được cái phần gọi là sanh tử, tất nhiên là phần tự lợi đã xong. Đó là thí dụ để cho mình thấy rõ cái thân này nó không phải là cái chỗ để cho mình bám, để cho mình nương, như là ở cái trước mà ông đã nói. Thì như vậy đó là cái gọi là cái bước đầu, cái bước đầu để cho mình thấy rõ, chỉ rõ, ông chỉ rõ cái thân này nó là không thật, nó là hư dối, nó chợt có đó rồi không đó, nó đầy dẫy những cái khổ ách, không có cái gì để cho mình đáng quý để mà bám vào nó. Thì sau đó ông mới nêu lên cái thân Phật chân thật đầy đủ vô lượng công đức, khiến cho mình phải tỏ ngộ được cái thân này. Thì cái phần sau đó thì ông mới nói tới cái Phật thân. Thì về cái phần gọi là thân này thì ông chỉ nói chung về nghe là tứ đại hợp thành thôi, tức là về cái phần sắc thân thôi. Còn nếu mà nói rộng á thì thật ra thì nó là phải thân năm ấm. Năm ấm thì cái này sắc rồi thọ tưởng hành thức, thì bốn đại này nó nằm về phần sắc thôi, còn phần thọ tưởng hành thức nữa. Thì nói chung thì do năm ấm hợp lại cho nên nó không có thật, không có cái gì là cái ngã, cái chủ trong đó hết. Nhưng mà bây giờ á, mình chịu khóa mà xét cho nó tinh tế một chút, kỹ một chút á, thì cả năm ấm, thì mỗi ấm nó cũng đều không thật, không có ngã nữa. Đất á, thì nó gọi là đất, thì nó là cái vật vô tri. Nước cũng vậy, thì tức là cả bốn thứ đất, nước, gió, lửa là cái vật vô tri, thì không thể nói là ta, nói là mình được rồi, phải không? Bởi vì ta thì phải là sáng suốt, có hiểu biết, chứ còn đất, nước, gió, lửa thì nó không có hiểu biết, thì không thể nói là ta được. Cũng không thể đảm bảo là của ta được, phải không? Bởi vì mỗi cái thì nó thuộc về cái nào là thuộc về cái đó. Nhưng mà còn về thọ tưởng hành thức á, thì làm sao quán rõ nó là không phải ta? Bởi vì thọ, nhiều khi là mình nghe cái tên thọ chứ mình không biết thọ là gì. Thọ tức là những cái cảm giác, thì thọ do căn và trần mà nó tiếp xúc với nhau mà nó sanh, thì nó có hoặc là thọ khổ, hoặc là thọ vui, hoặc là thọ không khổ không vui, tức là ba thứ, tức là hoặc là bình thường đó. Thì như vậy thọ nó do xúc mà nó có, thì bây giờ nếu mà khi mà không có xúc thì thọ cũng không. Thì như vậy nếu bảo thọ là của mình á, là của ta, thì khi mà không có xúc á thì mình cũng không sao, không có mình sao? Cho nên là nói thọ là ta, là chấp thọ là ta, đó là cái lầm, nó cũng là vô thường thôi. Rồi tưởng á thì là do mình nghĩ nhớ, những cái việc đã qua, hoặc là mình suy đến những việc sắp tới, hay là mình nghĩ về những cái hiện tại đây, cho nên gọi là nó mới có tưởng. Thì như vậy do nhớ nghĩ mà nó thành. Mà khi mình lặng mình không có nhớ nghĩ, cái lúc mình ngồi yên chơi không có nhớ nghĩ thì nó không có tưởng. Mà không có tưởng như vậy thì không có ta ăn sao? Cho nên chấp tưởng là ta thì cũng không thật. Mình quán kỹ vậy thì tới từ cái cũng không có thể chấp là ta được. Rồi hành thì là sao? Hành tức là do nó niệm khởi, niệm niệm nó sanh diệt tương tục trong từng sát na, từng sát na. Thì hành nó có thiện hành, ác hành và vô ác, vô quý hành. Tức là có niệm thiện, niệm ác và niệm vô quý, tức là không thiện không ác. Thì như vậy khi cái niệm niệm, nhưng mà khi niệm sanh á thì thấy có, nhưng mà khi niệm diệt thì sao? Thì như vậy là không có ta, nhưng sao? Cho nên chắc kỹ từng cái thì cũng không tìm ra. Còn thức á là sao? Thức là do phân biệt, phân biệt lành dữ hoặc là tốt xấu, phải quấy, rồi theo cái phân biệt đó mà có thủ có trả hoặc không thủ không trả. Thì như vậy nếu mà tôi phân biệt á thì có ta, mà không phân biệt thì không ta, sao? Cho nên chấp cái thức là ta là mình thì cũng không được. Nên mình quán kỹ từng cái thì mình quán sâu vô thì mình thấy rõ. Thì như vậy đó là mình mới gọi là mới thấy được cái thực chất của từng quẩn. Còn có khi thì mình nghe tên nghĩa là năm quẩn, nhưng mà chỉ nghe cái tên chuông không thì mình không có quán sâu vào, thì mình không có thấy được cái thật, cái lý thật trong đó. Thì đó, khi mà thấy được cái đó là thấy được rõ cái giả của cái thân này. Rồi kế đây ông ấy nói đến cái gọi là cái thân Phật. Tức là này cái như giả, thì cái thân này đó là cái đáng nhàm chán rồi mà phải ưa thích thân Phật. Bởi vì sao? Vì thân Phật tức là pháp thân, từ nơi vô lượng công đức trí tuệ mà sanh, từ nơi giới định tuệ giải thoát trí kiến mà sanh, rồi từ nơi từ bi hỷ trả bố thí từ giới nhu hòa nhẫn nhục, tức là lục ba la mật phương tiện, rồi lục thân tam minh, 37 phẩm trợ đạo, chỉ quán, thập lực cái vô tri quý, thập bát bất cộng pháp đó, mà sanh. Rồi cũng từ cái chỗ mà gọi là đoạn dứt tất cả những cái pháp bất thiện mà nhóm hợp tất cả các pháp thiện, từ chân thật mà sanh, từ chẳng có buông lung mà sanh, nghĩa là từ cái vô lượng cái pháp thanh tịnh mà sanh thân Như Lai. Đây ông mới gọi đến, nghĩa là phải nhắc, nghĩa là phải ưa thích cái thân Phật, tức là pháp thân đó mới là cái chân thật. Thì như vậy mình mới thấy rõ, tuy là cái thân này nó giả, nhưng mà trong cái giả thì nó có cái thật. Mà cái pháp thân này tuy nó là pháp thân, nó là không, vốn là không có hình không có tướng, nhưng mà nó đầy đủ mọi cái công đức. Cho nên đây nó từ vô lượng công đức mà sanh, đầy đủ những công đức, những cái diệu dụng. Tức là khi mình là sống được ở trong cái pháp thân này thì nó sẽ có những cái diệu dụng nhiều. Cũng như tuy cái pháp thân này nó sẵn có, nhưng mà phải do những cái công phu tu hành đầy đủ những công đức thì nó mới hiện, chứ không phải nó chẳng rồi cái để tự nhiên nó hiện. Cho nên ở đây mới nói rằng từ vô lượng công đức trí tuệ mà sanh, nó sanh đây là nó hiện, chứ không phải do mình tu mà nó mới có. Hiểu được cái chữ nghĩa cho kỹ thì như vậy mới thấy chính đây là một cái ân huệ, một cái ân huệ to lớn cho mình mà mình đã không bỏ quên. Ngay trong cái thân giả, trong cái thân thật này có cái thân chân thật, tức là ngay trong cái thân diệt có cái thân bất sanh bất diệt rõ ràng. Nhưng mà đáng tiếc cái là mình lại bỏ qua, cho nên cái đó là cái mà đáng tiếc. Khi mình nhớ rõ thì từ ngay cái thân giả mà trôi lại để mà phát minh ra cái thân chân thật của mình, mà cái thân bất sanh bất diệt đó, thì đó là cái con đường mà gọi là sáng suốt, cái đường mà mở ra con mắt trí tuệ của mình đó. Cho nên ông ấy nhắc nó là mình thấy cái thân này là thân đáng chán rồi, nhưng mà phải kéo ưa thích hướng về cái thân Phật để mà phát tâm vô thượng bồ đề, tức như là tỏ ngộ qua cái thân Phật đó. Tuy nhiên ở trong này á, nói vậy á thì có người, tức là có số mới nghĩa là nói rằng là mình tu ở đây là tu theo cái pháp thiền tông, là tối thượng thừa thiền rồi, thì chỉ thấy tất cả đều là gọi là chung như hết, sao còn thấy cái thân này là vô thường giả dối nữa. Tức như là tu tối thượng thừa rồi thì thấy cái gì là cũng là chung như hết, đâu đâu cũng là pháp thân hết, thì tại sao lại còn thấy cái thân vô thường giả dối này chi nữa. Có người nói vậy, nhưng mà đó là cái điều mà gọi là lầm lớn của cái người gọi là học cái tên chữ nghĩa mà không có cái thực sống. Bởi vì mình tu ở đâu phải tu cao tu hay rồi thì cái thân giả này cũng thấy nó là thật nữa, nó là kim cang bất hoại nữa, kiểu đó là kiểu cái thấy đó là cái thấy bậy rồi. Mà chính khi mà mình tu hay tu cao là mình thấy đúng như thật, nó giả thấy là giả, cái gì thật thì thấy là thật, nó gọi là đúng như thật. Còn nó giả mà lại thấy nó là thật thì gọi là tu hay rồi, là bậy rồi. Nó là vô thường sinh diệt, thấy rõ nó là vô thường sinh diệt. Còn cái chân thật bất sanh bất diệt thì thấy rõ là chân thật bất sanh bất diệt, thì vậy mới là cái thấy chân thật đúng đắn, gọi là thấy đúng như thật. Cho nên mình nghe vậy là mình biết cái vị đó là gọi là chỉ học cái tên chữ nghĩa rồi, không có cái thực sống rồi. Còn mình không khéo á thì mình cũng bị như là bị chuyển luôn, nghe nói sao cũng có lý nha. Thì bị chuyển. Cho nên mình chắc kỹ, có ai mà gọi là ngộ đạo chứng đạo rồi cái cho thân dưỡng này là kim cang bất hoại không? Chắc kỹ lại. Như gần như mình ở đây với Việt Nam đó, thì có thiền sư Vạn Hạnh, thì ông cũng có bài kệ nói rõ thân này ra: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc tinh vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh chi vô bố quý, thịnh chi như lộ thảo đầu khô. Thì ông cũng nói rõ cái thân này như là điện chớp, như là bóng vậy thôi, nó có đó rồi nó không đó, chứ đâu có thật gì. Nhưng mà cây cỏ, nghĩa là mùa xuân thì nó tươi tốt, thì mùa thu thì nó khô, nó cũng vô thường đó. Thì để dưới da thân nó cũng vậy thôi, nó có lên thì có xuống, cho nên là biết rõ như vậy thì nghĩa là đó là cái lẽ thường của cuộc đời thôi. Cho nên là đối với mọi sự thịnh chi lên xuống của cái thân này hay là của cái cảnh này thì không có bận lòng nữa. Thì như vậy đó là người mà chân thật, nghĩa là thấy đạo mà sống được trong đó, thì luôn luôn mà thấy được cái lẽ thật của thân này như vậy. Thì khi mà nó chấp rồi là nó chấp hoại thì mình mới không có cái chế với cái quảng hốt, bởi vì luôn luôn mình thấy rõ như vậy rồi. Thì đó là một cái điều để cho mình phải nghe là quán kỹ lại đó. Tất nhiên là luôn luôn phải nhớ rõ, nhớ rõ nó là như vậy, nghĩa là khi mà đang còn sống ở đây thấy nó đang còn khỏe mạnh đây, nhưng mà biết rõ cái bản chất của nó là bản chất hoại, còn đang đây nhưng mà nó vẫn mang cái bản chất hoại ở trong đây, cho nên rồi nó sẽ đi đến cái hoại. Thấy như vậy rồi á thì tất nhiên là chắc kỹ thêm mọi cái sự gọi là buồn vui giận hờn thương ghét mà hiện tại đây á thì nó không có đáng gì hết. Thì như vậy mới thật là mình thấy rõ cái thân nó không thật, nó vô thường. Thì như vậy đã thấy như vậy rồi thì thay vì bám vào nó để mà buồn vui, để mà hơn thua, thì bây giờ lợi dụng nó, lợi dụng mà ngay lúc mà nó còn đang như là tạm thời nó còn khỏe mạnh đây, nó còn đang sức khỏe đây, để mà dùng nó làm cái phương tiện để cho mình tiến tu. Rồi ngay đây thì mình mới đánh thức ông chủ của mình, đánh thức dậy, thắt hiện ra cái ông chủ ngay trong đây, thì như vậy nó có lợi ích. Chứ còn bám vào nó để làm những chuyện đâu đâu thì nó bỏ phí một cái khoản nhân duyên mà nó quý báu này. Cho nên là cái bước mà rồi tiến lên một bước nữa là ngay trong này, để mình gọi là nhận ra, phát minh ra cái chân thật ở trong đây. Thì đó gọi là cái tinh thần của nhà thiền là như vậy, ngay cái thật rồi biết rõ, ngay cái giả này rồi biết rõ trong này nó có cái thật, rồi mình phát hiện ra cái thật. Thì đó là mình chống trong tinh thần của nhà thiền. Cho nên là ngài Tổ Lâm Tế cũng vậy, ngài cũng có nói ngài có nói một câu là bốn đại sát thân thì đều là vô thường, cho đến tỳ vị gan mật tóc lông răng móng chỉ thấy các pháp đều là không tướng. Ngài cũng nói rõ chứ không phải ngài là tổ rồi mà ngài thấy cái thân này nó là thật đâu. mà chỗ một niệm khô cạn được của quý vị đó là nơi ấy gọi là cây bồ đề, còn chỗ mà một tâm niệm không khô cạn được của quý vị thì nơi ấy gọi là cây vô minh. Thì ngài nói cũng rất rõ không, ngài cũng nhắc mình nghĩa là ngay cái thân này thấy rõ nó là cái sắc thân bốn đại gọi là giả hợp thì nó là vô thường, trong đó nó cũng là trống rỗng thôi. Nhưng mà cái điểm mà cần nhất á, điểm mà ngài cần nhấn mạnh á là ngay đây, ngay một niệm đây mà khô cạn đi à, thì cái đó mới thì ánh sáng tinh giác nó hiện ra, mà đây ngài gọi là cây bồ đề. Còn trái lại thì sao? Trái lại mà cứ tiếp nối theo nó rồi cứ bám theo nó hoài để cho các niệm cái niệm nó cứ tiên tụng mãi thì bóng tối vô minh che phủ mãi à, à, cái đó mới là cái chính cái ngài nhấn mạnh à. Cho nên khi mà mình nhớ kỹ cái điều đó rồi thì mình nghe cái điều mà mình cần phải cái này luôn luôn nhớ là nhận rõ cái thân này nó là vô thường, không có một chút gì gọi là bền lâu, nó luôn nghĩa là mình luôn luôn nó nghĩ như vậy thì để chi luôn luôn nó nghĩ không có sân hở như vậy thì mình mới thấy cái thời giờ của mình còn đang sống đây mới rất là quý báu, nghĩa là không có thể gọi là chần chờ hay là bỏ qua những cái thời giờ mà mình đang còn được những cái giây phút mà nó khỏe mạnh, nó sáng suốt, nó đầy đủ nghị lực này à. Thì cái gọi là cái thời giờ, cái thời gian này, cái thời gian rất là quý cho mình. Còn khi mà nó và cái thân này mà nó mang bệnh hoạn hoặc là nó lớn tuổi, nó già yếu rồi á, thì có những cái mà mình muốn làm không được, hoặc là cái nghị lực của mình nó yếu thấy vọng tưởng nó đầy nhưng mà không có sức để mà dùng nó nữa, rồi có khi phải buông xuôi cho nó ra thôi. Cho nên là ngay lúc này là ngay lúc rất là quý. Vì vậy cho nên thường ở mấy cái chùa bên trình độ mà những cái buổi mà gọi là công phu chiều á, có một bài kệ mà gọi là nhắc nhở cho mọi người để mà tu, nhưng mà nhiều khi rồi mình có đọc xuông nhưng mà không có gọi là hiểu nghĩa, không có nhắc gì hết. Tất nhiên là bà chạy gọi là thị nhật chỉ quá, thị nhật chỉ quá là mạng diệt từ giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc đại chúng đêm cần trung tấn như cứu đầu nhiên thật vật phóng vật mà rồi mà có cái bài dịch ra mà lục bát là ngày nay là đã qua rồi, phải không? Ngày nay là đã qua rồi, mạng người theo đó cũng thời tiêu hao, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu, cần tu như lửa cháy đầu, đừng cho cháy buổi như cầu đưa hương, phải không? Thì như vậy để thấy rằng nghĩa là một ngày nó qua rồi á, thì nó không có thể kéo lại, mà trong khi đó thì cái mạng mình nó cũng theo đó là nó bớt đi, nó gần như có chết đi, cho nên giống như là cá mà ở trên cạn thôi. Cho nên là phải cố gắng để mà tinh tấn sử dụng hết những cái thời giờ quý báu của mình hiện đang có, thì vậy mới gọi là cái người gọi là mình khéo biết, thì mình hiểu được cái lý thật của thân á, thì mình mới thấy rõ cái cần thiết của mình để mà mình tiến tu. Chứ còn không thì tôi nghĩ rằng nghĩa là mình bây giờ còn trẻ, còn khỏe mạnh thì cũng không đến nỗi gì. Có khi thì mình nói cái thân này nó thật chứ nó giả, nhưng mà trong bụng này cũng nghĩ ít nhất là cũng sống như là 70-80 tuổi, không đến nỗi gì. Luôn luôn tuy là hiểu là nó giả nhưng mà trong lòng thì vẫn là chấp nó thật. Chính cái đó là cái chấp mà nó ăn sâu trong người của mình nhiều, cho nên là phải nhận cho thật kỹ, từ đường nhớ vậy thì nó có cái sức để mà thúc đẩy cho mình mà tiến tu rất là lớn. Thì đó là cái ông Di Mạc Cạch thì cho mình, ông cũng nhân cái thân có bệnh của ông, rồi ông mới những người đến thăm bệnh rồi ông mới nhắc nhở. Thì như vậy mình mới thấy với các vị Bồ Tát tuy là cái thân bệnh nhưng mà lại ta cũng nhân cái bệnh đó làm được lợi ích cho mọi người, chứ không phải nhân cái bệnh đó rồi nghĩa là dân dữ than thở, hoặc là nhân cái bệnh đó rồi cao có với mọi người thì làm cho phiền não thêm nữa. Thì như vậy để cho mình thấy cái tinh thần của ông như vậy. Thì đó là cái phẩm phương tiện. Rồi qua tới cái phần sau, những cái phẩm mà tôi đệ tử thăm bệnh rồi đó, tôi làm sao mới lý thú hấp dẫn hơn nữa.